tám lời của Đức Phật hay ra là có. Thứ ba là tinh nhân quả, tức là bây giờ mình nhân, tức là mình có thành tâm niệm Phật, sau này mình sẽ về cõi lạc, đó là nhân quả, nhân nào quả nấy, đó là thứ ba là nhân quả. Cái thứ tư là tin là mình niệm Phật chắc chắn sẽ giảng sanh. Quý vị đừng có nghĩ là mình tội lỗi nghiệp chướng sâu dày, là già cả, là muộn rồi, không có gì muộn hết, không có bao giờ trễ cả, phải tin tưởng chắc. Thế người mà tội lỗi mà nghĩa là chương Trung Húc, chương Thiện Hòa, quý vị coi trong sách Tịnh Độ thì cái giờ chót á, mà ổng giết trâu giết bò mà tới rồi nó tới nó đòi mạng đó. Mà ổng niệm Phật á, nó là có 10 câu, nói là 10 câu nhưng có thể là hoặc là ít hoặc nhiều hơn, nhưng mà nói chung là có niệm Phật được thì cuối cùng là ổng được ổng sanh. Tại sao biết ổng sanh? Thì chính miệng ổng trước đó thì ổng nói thấy con bò nó tới nó đòi mạng, tại ổng nhà đồ tể mà. Thì khi ông không phải tự nhiên ông niệm Phật là nhờ có thiện tri thức, thì bà vợ ông mới đi thỉnh sư, rồi thầy cũng biết đâu có chùa ở gần đó hay vậy đó, thì tới kịp thời thì ngài nói bây giờ phải quay mặt về hướng mặt trời lặn là hướng tây, ở chỗ đó là có cảnh giới cực lạc của Phật Di Đà, phải thành tâm niệm cầu Phật Di Đà cứu độ cho. Thì lúc đó thì một đàn là bò đó, hàng trăm con nó tới đòi mạng, nó nói tiếng người, nó trả mạng cho ta, trả mạng cho ta, sợ quá rồi. Thì bây giờ ai kêu cái gì cũng làm, mà vị sư đó thì dĩ nhiên giống như khuyên niệm Phật. Thì ông niệm Phật chưa đầy 10 lần năm môi Phật, thì chính miệng ông nói ra, Phật tới đón rồi. Ông vui cười lên là, ông nói ta đi. Chứ vậy mình mới biết ông sanh, chứ nếu mà ông chết mà một cách đó là dữ tận thì đâu có gì mà biết được. Nhưng mà cái trường hợp đó quý vị đừng có bắt trước mà đừng có chờ tới lúc cuối cùng mới làm như vậy, rất là nguy hiểm. Tại vì mình biết đâu bây giờ mình có gặp được thầy tốt bạn lành thì tin tức để nhắc nhở mình không, mình có biết giờ đó mình còn tỉnh đó sáng suốt không, mình có biết giờ đó mình đang nằm trên giường bệnh coma rồi nửa đêm 2-3 giờ sáng mình chết không, mình có biết giờ đó mình còn tỉnh táo mình nhớ niệm Phật không, mình có biết giờ đó mình còn có miệng mình nó có cứng ngắc không. Tại sao tôi nó cứng ngắc? Tại tôi có trường hợp một cái cô cổ lớn tuổi tới hồi mình tôi vào nhà thương tôi thăm cổ, cổ miệng cổ cứng là không có nói chuyện được, mình nói chuyện là cổ gật đầu cổ chớp mắt chứ còn không có nói, không có AB gì hết, nó cái lưỡi nó cứng rồi đó, có thì họ là á khẩu đó, nó cứng cái nghiệp mà. Cho nên cũng may là đó, chúng tôi vào niệm Phật này 10 tiếng hồ sau thì đỉnh đầu ấm, ấm là tay chân rồi mình hiểu rất là tốt, thì biết là trước khi mất cái người đó được nghe niệm Phật, và sau đó mình chắc bảo đảm chắc chắn mình niệm thêm 8 tiếng hồ nữa. Thì cho nên cuối cùng làm sao biết người đó ăn sanh, đỉnh đầu ấm nè, nhất là đấm đây nha, chứ không phải ấm đây hay là chỗ này, không phải đây nè, trên này nè, ấm mà nó không phải là nóng như là nước sôi đâu, phải vậy, ấm là giống như bây giờ mình là 37-38 độ này, nhưng mà soi ra là chỗ nào lạnh như chỗ này ấm nè, tay chân mềm nè, rất là dò duỗi tay giơ lên giơ xuống được nè, rồi gì nữa, hồi nãy nó hạ họng bây giờ khép lại tự động chứ không phải lấy dây cột, rồi sắc mặt hồng hào, tại cái cột đó là hình thức là mình làm cái hình, nó không phải tự nhiên rồi, bây giờ không có hôi, để mấy ngày cũng không có hôi hết, nó nhiều cái điểm lành rất là đặc biệt là cho những người được giảng sanh. Mà họ được thì cũng là nhờ trợ niệm, cho nên nếu mà niệm Phật giỏi thì mình tự mình ra đi biết ngày bây giờ thì quá tốt, còn niệm dở thì phải có người trợ niệm, nhưng mà mình muốn bảo đảm thì mình tự lo trước đi, để đừng có trông cậy nhờ giờ phút cuối cùng rồi con cái mình đi vắng hết, là nhất là trong đêm khuya nữa, chừng mình đâu có biết mình đi phải ban ngày mặt đông người thì dễ, mình đi nửa đêm mà làm sao, thầy đâu cô đâu không ai hết, làm gì mà bảo đảm. Cho nên phải lo trước, biết lo trước là yên dưỡng nhất, để buồn rồi chạy chọt uổng công lại chỗ đó, nó lo xa, tại giờ sao giờ không lo tới chừng đó rồi lấy cái gì mà bảo đảm, thấy không đó. Cho nên nó là hồi nãy là nó cái thứ nhất là cái lòng tin, tin sâu cho nó sâu, bởi vì trong cái sách có nói là dẫu cho Bồ Đề Đạt Ma, Tổ Bồ Đề Đạt Ma có hiện ra nói á là có pháp môn khác hay hơn cũng lại tổ mà xin từ chối, chị mới tin chị mới là sâu. Chứ nếu không bữa nay người này nói vậy, mốt người kia nói nọ, có mỗi người nói chỉ đủ thứ cái phương pháp tu hành khác nhau, rồi mình bỏ cái này mình đi theo kia thì ông 8, 9, 4 gì đó, thí dụ như đó, thì là cái người không có lòng tin vững chắc, cho nên nó mới lung lay như vậy. Mình có lòng tin vững chắc, ai nói gì nói mình không có cãi, nhưng mình không có bị theo họ, mình không có bị họ chi phối, mình không bị họ lôi kéo, cho nên gọi là phải tin cho thiệt sâu, tin sâu đó. Cho nên muốn tin sâu, nói đi nói lại là phải nghe hiểu biết Phật pháp, không đọc sách thì cũng nên nghe băng giảng, mà phải lựa những cái thầy mà chuyên về tịnh độ, ví dụ về niệm Phật, ví dụ phải lựa người nói về tịnh độ thì nó mới ấy, chứ có người nói về cái người ta tu thiền hay tu về mật tông thì người ta nói gì nói cũng có dính tới mật tông tới thiền, nó không có đi về tịnh độ, không có chuyên nhất về tịnh độ. Ý tưởng muốn nói cho quý vị thì mình phải lựa, phải là phải chặt cho lựa tuyển chọn đó. Thì khi mà quý vị tuyển chọn như vậy thì quý vị nghĩa là biết cái đường lối tu hành là như vậy, cứ thế là mà hành trì đó. Tên là sau nguyện thứ hai là nguyện là phát nguyện đó, phát nguyện là tha thiết cho chí thành. Tại vì nếu mà mình nguyện mà không có tha thiết chí thành đó, nguyện một cách thời hợp, nguyện một cách nghĩa là lấy lệ cầm chừng đó, thì là cũng chưa có đủ. Nguyện nó giống như là chiếc xe hơi mà nó có cái vô lăng á, giống như con ngựa mà nó có dây cương vậy đó. Nếu không thì cái xe nó muốn chạy đâu nó chạy, nó muốn quẹo trái quẹo phải, mình muốn ngừng nó không ngừng, mình muốn đi tới đi lui qua trái phải nó không theo với mình. Thì cái lời phát nguyện là giống như là cái vô lăng của cái xe hơi hoặc là cái dây cương của con ngựa. Tại vì nếu mà trường hợp mình không có nguyện một cách rõ ràng thiết thực á, thì cái kết quả về sau mình cũng màu mờ ảo ảo. Thí dụ ví dụ cái gì thấy người ta đi chùa niệm Phật cái gì cũng niệm, cái gì không nguyện hết, bây giờ nguyện nói sơ sơ nguyện cho khỏe, cho đừng có bệnh hoạn, cho con cái học giỏi thi đậu, rồi nhà cửa bình yên, đừng có gây gỗ nhau, rồi kiếp sau sanh ra được giàu có sung sướng, là nói nôm na cái chuyện bình thường. Đó là lấy cục kéo chứ không phải là lấy như ý Bảo Châu. Muốn lấy như ý Bảo Châu là phải nguyện giáng sanh cực lạc, đó là như ý Bảo Châu. Tại vì Phật muốn cho mình thoát sanh tử luân hồi, muốn cho mình hết khổ, mà mình không có chịu nghe, mình lại không có làm theo, cho nên phải chịu khó nghe Pháp, ít nhiều phải nghe. Nghe mình mới biết đường đi, còn không nghe, người này nói gì, người kia nói khác là mình không khéo là đi lạc nữa. Mình biết đường đi, họ nói gì mà cãi họ, mình không có cãi, ta cãi nó mít lòng. Đó, mình làm theo cái đường lối của mình đã chọn rồi. Cho nên tin sâu nguyện cho tha thiết là giống như bánh lái ha, phải nguyện cho tha thiết.
Nhưng mà thưa Phật, thưa thầy, giờ lấy cực lạc ở luôn cực lạc hay là
định? Để tí rồi nói, khoan đừng lo chuyện đó. Bây giờ nếu mà nói thẳng ra thì để tôi trả lời luôn, sợ hồn nó quên. Bây giờ có hai hạng. Hạng thứ nhất á là khi về cực lạc á, có hai hạng này trong kinh có nói là ở trên cực lạc luôn cho tới tôi với ngài thành Phật, đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ nhì á, vì đền ơn chư Phật, trên đền ơn chư Phật dưới cứu độ chúng sanh, cho nên sau khi được Phật thọ ký rồi, đắc thành Bồ Tát, nghĩa là không có thối chuyển, không có lui sụp nữa. Chẳng hạn như ví dụ mình nói các vị đại Bồ Tát Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, các vị đại Bồ Tát, nghĩa là các vị sau khi được thọ ký thành Bồ Tát rồi thì các ngài do nguyện lực đền ơn chư Phật, đã nhờ có chư Phật cho nên mình thoát sanh tử luân hồi, mình phải độ chúng sanh. Mình đền ơn Phật rồi mình độ chúng sanh, mình có cái phước đó để khi nào mình thành Phật mình nói họ, mình độ họ, họ mới nghe. Mà mình phải đổ chúng sanh, mình mới có phước đức trí huệ, mình mới thành Phật, nó mới mau. Còn nếu mà trường hợp mình không có đổ ai hết á, đó hồi mình không có thành Phật, mình cũng có, mình nói gì không ai, người ta không nghe, mình không có duyên, không có kết duyên lành với họ. Cho nên cái hạng thứ hai là rất là hay, là trở lại ta bà, mà không phải trở lại ta bà với cái thân phẩm